Hôm 1 tháng 9, phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác và đoàn kết trong việc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đồng thời ca ngợi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế của đất nước. Truyền thông nhà nước dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2021.
Đại dịch sẽ còn kéo dài, diễn biến phức tạp và khó lường. Tôi tin tưởng và trân trọng đề nghị các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác quốc tế, chia sẻ chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm, tài chính, vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm y tế, thuốc điều trị và đặc biệt là sự hỗ trợ về vaccine, nhất là sự tiếp cận vaccine bình đẳng để giúp đỡ chúng tôi một cách nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất có thể.
Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh rằng Việt Nam quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh bằng tất cả các biện pháp, đặc biệt là phải nhanh chóng có đủ vaccine và tiêm miễn phí cho toàn dân. Phát biểu qua cầu truyền hình với đại diện các nhà ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, ông Chính nói rằng trong khó khăn, thách thức và gian nan, tinh thần đoàn kết tương trợ, chia sẻ quốc tế là liều thuốc quý để chúng ta cùng nhau đi qua dịch bệnh và tăng cường mối quan hệ hợp tác nhiều hơn nữa vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Ông Chính đồng thời khẳng định rằng đất nước sẽ tiếp tục vững bước trên con đường Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn trong việc đấu tranh và bảo vệ nền độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân tộc, quyền tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cũng trong dịp quốc khánh này, truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm 30 tháng 8 đã ký quyết định đặc xá cho 3.026 phạm nhân, trong đó có 499 tù nhân dân tộc thiểu số, 21 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài. Trang Công an Nhân dân hôm 31 tháng 8 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đợt đặc xá này có 21 phạm nhân nước ngoài được đặc xá với 7 quốc tịch khác nhau, trong đó có 10 phạm nhân quốc tịch Trung Quốc, 3 phạm nhân quốc tịch Nigeria, 2 phạm nhân quốc tịch Campuchia. Ngoài ra còn có các phạm nhân quốc tịch Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, trong đó có 2 phạm nhân được đặc xá trong trường hợp đặc biệt.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken hôm 1 tháng 9 gửi lời chúc mừng tới chính phủ và người dân Việt Nam nhân dịp lễ độc lập và bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với quốc gia Đông Nam Á, nơi Phó Tổng thống Kamala Harris vừa có chuyến thăm lịch sử để cùng vượt qua đại dịch virus corona. Đại dịch COVID-19 đã gây ra những thiệt hại nặng nề trên khắp thế giới, bao gồm cả hai quốc gia của chúng ta, Ngoại trưởng Blinken nói trong một thông cáo báo chí được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngay trước ngày quốc khánh 2 tháng 9 của Việt Nam. Ông nói tiếp, chúng ta đã hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn này, cũng như thông qua hợp tác y tế ngày càng tăng, trao đổi vật tư và thiết bị y tế, và gần đây nhất là tài trợ vaccine của Hoa Kỳ. Mỹ là nước tài trợ nhiều nhất cho Việt Nam tính tới thời điểm này kể từ khi đại dịch virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc bắt đầu bùng phát hồi đầu năm ngoái. Việt Nam đã nhận 6 triệu liều vaccine từ Mỹ, trong đó có 1 triệu liều được gửi tới Việt Nam trong thời gian chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris tới Hà Nội vào tuần trước. Trong chuyến thăm đầu tiên của một phó tổng thống Mỹ tới Việt Nam, bà Harris nói rằng Mỹ rất biết ơn người Việt Nam đã ra sức giúp đỡ khi chúng tôi cần hỗ trợ vào lúc đầu đại dịch. Ngoài gửi tặng vaccine, Mỹ cũng tài trợ cho Việt Nam 44 triệu đô la thông qua hỗ trợ kỹ thuật và chương trình COVID-19, gồm 23 triệu cam kết thêm trong chuyến thăm của bà Harris. Một văn phòng khu vực của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã được khai trương tại Việt Nam trong thời gian bà Harris tới Hà Nội. Việc khai trương văn phòng khu vực của CDC Hà Nội, theo Ngoại trưởng Blinken, sẽ cung cấp một nền tảng mới để Mỹ tăng cường hợp tác an ninh y tế với Việt Nam và toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việt Nam và Mỹ không nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược trong chuyến thăm vừa qua của bà Harris như nhiều người kỳ vọng. Nhưng theo các nhà quan sát, mối quan hệ giữa hai cựu thù được thắt chặt hơn và lòng tin chiến lược giữa hai nước được nâng cao thêm. Mối quan hệ Việt-Mỹ tiến lên một tầm cao mới vào năm 2021 nhờ những nỗ lực chung của chúng ta để vượt qua quá khứ và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho nhân dân của chúng ta, Ngoại trưởng Blinken nói trong tuyên bố chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, một việc làm thường lệ hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ không chỉ đối với Việt Nam mà còn với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ông Blinken nói, các chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris và Bộ trưởng Quốc phòng Austin tới Việt Nam đã củng cố sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và cam kết của chúng tôi đối với một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng. Các chuyến thăm liên tiếp trong vòng chưa đầy một tháng của Phó Tổng thống Harris và Bộ trưởng Austin tới Việt Nam được các nhà quan sát xem là những dấu hiệu cho thấy Hà Nội ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong chiến lược của Washington tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong lúc Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng ở khu vực và trên toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ nói, tôi gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân ngày quốc khánh của các bạn và mong muốn được hợp tác chặt chẽ với các bạn để xây dựng trở lại tốt đẹp hơn từ đại dịch này.
Những người đứng đầu hai ban tuyên giáo của Việt Nam và Trung Quốc mới đây vừa tổ chức điện đàm, cam kết thực hiện các đồng thuận giữa Hà Nội và Bắc Kinh, đồng thời thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, báo chí. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa điện đàm với trưởng ban tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hoàng Khôn Minh hôm 30 tháng 8. Theo đó, hai bên nhấn mạnh việc cần tăng cường giao lưu trao đổi đoàn giữa những người đang công tác trong các lĩnh vực trên nhằm chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố vững chắc nền tảng xã hội chủ nghĩa cho sự phát triển lâu dài bền vững của quan hệ hai đảng, hai nước, theo đài truyền hình VTV. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Hoàng Khôn Minh cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện đồng thuận mà lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã đạt được, thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất trong lĩnh vực tuyên truyền và văn hóa, không ngừng làm giàu mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Nghĩa khẳng định tại cuộc điện đàm rằng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, coi trọng việc duy trì và phát triển hợp tác hữu nghị tốt đẹp bền vững với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Ông Hoàng Khôn Minh, trưởng ban tuyên truyền Trung ương, đồng thời là ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thường xuyên xuất hiện tại các diễn đàn do Bắc Kinh tổ chức để quảng bá về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, giấc mơ Trung Quốc và Liên minh hợp tác báo chí để khuếch trương chính sách Một vành đai, một con đường do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng.
Vietnam Airlines đang thúc đẩy kế hoạch triển khai các chuyến bay đầu tiên đến Mỹ vào cuối tháng 10 sau 2 thập niên chờ đợi, trong lúc hãng hàng không quốc gia đang tìm cách giảm thiểu thiệt hại nặng nề từ sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hãng sẽ sử dụng máy bay Boeing 787 hoặc Airbus A350 cho đường bay đầu tiên tới Mỹ, từ thành phố Hồ Chí Minh tới San Francisco qua một chặng dừng tiếp nhiên liệu, theo Giám đốc điều hành Lê Hồng Hà nói với Bloomberg. Từ năm ngoái, Vietnam Airlines đã tiến hành các chuyến bay hồi hương người Việt từ Mỹ được xem là bước đệm để hãng thử nghiệm và chuẩn bị cho kế hoạch khai thác đều đặn đường bay thẳng tới thị trường có số lượng Việt kiều sinh sống nhiều nhất. Hãng hàng không quốc gia đang đối mặt với doanh thu giảm 75% trong năm nay so với năm 2019 sau khi lỗ khoảng 7.000 tỷ đồng, tức gần 307 triệu đô la trong nửa đầu năm nay, theo CEO của hãng cho Bloomberg biết. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra hồi tháng 6 cho biết Vietnam Airlines có nguy cơ phá sản khi đối mặt với những kiện tụng pháp lý do nợ quá hạn cao. Chính phủ Việt Nam sau đó đã cung cấp một gói hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng nhằm cứu nguy hãng hàng không bị thiệt hại nặng nề nhất ở Việt Nam vì đại dịch. Việt Nam đóng cửa biên giới và ngừng các đường bay thương mại quốc tế từ đầu năm ngoái và chỉ cho phép các chuyến bay đưa người Việt hồi hương, các chuyên gia nước ngoài của các doanh nghiệp chủ chốt và các nhà ngoại giao vào Việt Nam. Các chuyến bay nội địa được nối lại vào mùa hè năm ngoái sau khi bị hạn chế, nhưng lại một lần nữa bị giảm thiểu từ tháng 6 trong đợt bùng phát tồi tệ nhất. Theo truyền thông trong nước, Cục Hàng không Việt Nam hôm 30 tháng 8 yêu cầu các hãng truyền thông dừng bán vé đường bay nội địa trong lúc số ca nhiễm virus corona hàng ngày tiếp tục tăng lên mức kỷ lục mới. Do thị trường hàng không vẫn chưa hoàn toàn hồi phục vì đại dịch, ông Hà cho Bloomberg biết Vietnam Airlines sẽ giảm thiểu thua lỗ bằng việc vận chuyển hàng hóa để bù nhu cầu thấp về lượng hành khách. Vào năm 2003, Vietnam Airlines được Bộ Giao thông Vận tải chỉ thị cho việc cung cấp dịch vụ bay thẳng tới Mỹ bắt đầu từ năm 2005. Tuy nhiên, do những lo ngại về lợi nhuận, hãng hàng không quốc gia đã không thể thực hiện được mục tiêu này, theo VnExpress. Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam được cấp phép bay thẳng tới Mỹ. Ngoài hãng này, Bamboo Airways cũng được cấp phép và cũng lên kế hoạch mở đường bay tới Mỹ từ tháng này, nhưng không rõ kế hoạch của hãng hàng không tư nhân mới nhất của Việt Nam đã bắt đầu hay chưa.